khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 9 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, tổ chức tại Rangeli, New South Wales thành tụ viên mãn. Trên tinh thần học tu hoàn truyền giáo lý Như Lai, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan duy trì định kỳ tu học hàng năm và đến nay đã là năm thứ 9. Như đã sắp đặt trước cả năm, khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 9 được tổ chức tại vùng Rangeli, tiểu bang New South Wales, cách phi trường quốc tế Sydney 45 phút lái xe, thời gian từ ngày 31 tháng 12 năm 2009 đến ngày 4 tháng Giêng năm 2010. Khóa tu học được bắt đầu từ một phiên họp vào chiều ngày 30 tháng 12 năm 2009 diễn ra tại phòng khách chùa Pháp Bảo. Buổi họp bàn thảo phân ban điều hành, cung cử chư tăng ni đảm nhiệm phần vụ điều hành khóa học. Buổi họp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ trong sự hòa hợp hoan hỷ. Thứ năm, 31 tháng 12, hôm sau là ngày đầu khai giảng khóa học. Chư tăng ni cùng Phật tử đều tề tụ về địa điểm tổ chức khóa học để ổn định chỗ ở trước lễ khai mạc. Khóa tu học năm nay được tổ chức trên một vùng đồi thiên nhiên rộng 10 mẫu ở phía tây ngoại ô thành phố Sydney, cách Bankstown khoảng 35 km. Trại này được xây dựng năm 1998 và khánh thành năm 2000. Hạ tầng cơ sở còn rất mới mẻ và đầy đủ mọi nhu yếu sinh hoạt tập thể, từ hội trường, văn phòng, nhà ăn, phòng ngủ, vệ sinh tập thể, điện thoại, công cộng, v.v. Hoàn cảnh thoáng rộng, đầy đủ điều kiện bàn ghế để có thể tổ chức lớp học hoặc các buổi tọa đàm ngoài trời, hoặc có thể cắm liều đóng trại cá nhân ngoài rừng cây, bãi cỏ, v.v. Nhắc đến đây, chúng tôi xin được cảm niệm tri ân công đức của Thượng tọa Thích Tâm Minh, trưởng ban tổ chức khóa tu, cùng chư tôn đức và quý Phật tử địa phương Sydney đã chu toàn lo lắng hoàn tất việc thiết trí trang hoàng, mọi việc đã hoàn chỉnh đầy đủ để đón chào học viên đến từ phương xa. Đúng 10 giờ 15 sáng tại hội trường trung tâm Rangeli, chư tôn đức tăng ni cùng Phật tử tề tụ đông đủ gần kín hết cả hội trường. Về phần tham dự và chứng minh khóa học gồm có Hòa thượng Thích Như Huệ, hội chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan; Hòa thượng Thích Bảo Lạc, phó hội chủ; Hòa thượng Thích Như Điển, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Âu Châu, cùng chư tôn đức tăng ni và trên 300 Phật tử học viên xa gần trên toàn liên bang Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan về tham dự. Theo sau lễ chào Phật giáo kỳ, một phút nhập từ bi quán để tưởng niệm ân đức chư liệt tổ, những anh linh đã vì đạo hy sinh, các anh hùng vị quốc vong thân cùng đồng bào tử nạn trong cuộc chiến và trên đường tìm tự do, là diễn văn khai mạc của Thượng tọa Thích Tâm Minh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ của Giáo hội, chủ trì chùa Trúc Lâm, New South Wales, và cũng là trưởng ban tổ chức khóa tu học lần này. Thượng tọa Tâm Minh với giọng Huế trầm bổng đã nêu lên những lý do thật xác đáng để những người con Phật phải cần tụ họp về đây để được tu học, để củng cố niềm tin, chọn lấy lối sống thanh bạch, thoát ly để sớm đi về con đường giải thoát theo đấng từ phụ. Thượng tọa nhấn mạnh, Phật Pháp, Thánh Giáo là hương vị cam lồ giải thoát, nhưng người thực hành đang bị vô minh, vọng động bởi tham tâm, nên những tướng mạo và ngôn từ lắm lúc cũng chỉ là lớp sơn son thép vàng bọc ngoài một cây gỗ mục. Phật Pháp đang bị nhiều vấn nạn trá hình xen tạp, làm cho vàng thao lẫn lộn, thánh phàm khó phân. Từ đó tạo ra nhiều hoang mang nghi ngờ và làm oen ố đức tin của người con Phật. Đây cũng là cơ hội cho những kẻ ác kiến ngoại đạo tha hồ phỉ báng Tam Bảo, vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, bôi nhọ đủ điều. Thế gian khuynh đảo, dài dò danh lợi, ly thân khánh tận lương tâm. Đạo lý điêu linh, chỉ vì tiền tài đoạn nghĩa, nhân sanh ác tánh. Hôm nay đây có được 351 cư sĩ Phật tử đang quy tụ về tham dự khóa tu học. Những học viên Phật tử này biết từ bỏ các cuộc vui chơi nơi chốn phồn hoa đô hội, lại dấn thân lên đường tìm cầu học hỏi nơi chốn thâm sơn cùng cốc này, như một dũng sĩ khước từ những tham đắm cám dỗ thế tục, chọn lấy lối sống thanh bần đạm bạc thoát ly. Chúng ta học để biết rõ con đường đi lên cõi thánh, để giác ngộ bản chất đau khổ của cuộc đời, học để tri và hành đạo lý giải thoát, để nhận chân đâu là chánh pháp, đâu là tà đạo. Học để ý thức đúng và sai, để quyết tâm tồi tà phủ chánh, để vững niềm tin nơi chánh pháp khỏi bị rơi vào vòng lưới dụ dỗ của ma. Học để thắp sáng nguồn tâm cho cơn mê bừng tỉnh. Kế đến là phần báo cáo của ban thư ký. Đại đức Giác Tính cho biết, số học viên tham dự toàn Liên bang Úc đã lên đến 351 Phật tử, từ 16 tự viện của giáo hội, bao gồm chùa Pháp Hoa 60, chùa Pháp Bảo 32, chùa Trúc Lâm 15, chùa Huyền Quang 54, Thiền viện Minh Quang 31, tu viện Vạn Hạnh 6, tu viện Quảng Đức 77, tu viện Nguyên Thiều 27, tu viện Minh Giác 5, chùa Linh Sơn Victoria, chùa Hưng Long 3, chùa Minh Giác 3, chùa Pháp Quang 1, chùa Giác Nhiên 6, chùa Diệu Âm 6, niệm Phật đường An Lạc Hạnh 21, cùng với 30 Phật tử phát tâm làm công quả và 40 chư tôn đức tăng ni về chứng minh và giảng dạy. Tổng cộng có trên dưới 400 tăng ni Phật tử về tham dự khóa tu học lần này. Thượng tọa Quảng Ba thuộc ban giáo thọ được thỉnh mời công bố chương trình tu học và thành phần nhân sự các ban phụ trách hướng dẫn tu học. Đây là phần quan trọng để khóa học có thể nhịp nhàng hoạt động và thành thụ như ý muốn. Thượng tọa Quảng Ba cho biết, học viên sẽ được học kỹ về hai chủ đề Bát Chánh Đạo và Tứ Nhiếp Pháp trong khóa tu năm nay. Ban giáo thọ giảng dạy gồm có Hòa thượng Thích Bảo Lạc, Hòa thượng Thích Như Điển, Thượng tọa Thích Quảng Ba, Thượng tọa Thích Trường Sanh, Thượng tọa Thích Minh Hiếu, Thượng tọa Thích Nhật Tân, Thượng tọa Thích Tịnh Đạo, Thượng tọa Thích Tâm Minh, Thượng tọa Thích Như Định, Thượng tọa Thích Thiện Hiền, Thượng tọa Thích Phổ Hương, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, Đại đức Thích Giác Tính, Đại đức Thích Đạo Thông, Đại đức Thích Viên Trí, Đại đức Thích Nhuận Chơn, Đại đức Thích Đồng Thanh, Đại đức Thích Đạo Hiển, Đại đức Thích Thông Hiếu, Sư cô Thích Nữ Huệ Khiết, Sư cô Thích Nữ Nguyên Khai, cùng với thầy cô hướng dẫn lớp thiếu nhi, Đại đức Viên Trí, Sư cô Nguyên Khai, Sư cô Huệ Nghiêm, vân vân. Phần tiếp theo là công bố thời khóa hiệu lệnh và nội quy khóa học. Thượng tọa Nguyên Tạng, đại diện ban giám thị, đã nhắc nhở học viên phải tuân thủ các nguyên tắc, nói năng hòa nhã, nhỏ nhẹ, không được vắng mặt trong các buổi học, tụng kinh và sinh hoạt chung, cẩn thận lửa và mọi nguy cơ có thể gây cháy, tôn trọng tài sản chung và giữ gìn môi trường, sinh hoạt đúng giờ khi nghe hiệu lệnh, tắt điện thoại di động trong các giờ sinh hoạt. Cuối cùng là lời đạo từ của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ. Hòa Thượng đã nói lên những trăn trở lo lắng của Ngài trong những ngày trước khóa học, và Ngài thật vui mừng khi khóa học đã được thực hiện. Đặc biệt, Hòa Thượng Hội Chủ đã hết lòng tán thán công đức của Thượng Tọa Thích Tâm Minh, trưởng ban tổ chức đã noi gương Đức Bổn Sư của chúng ta, đại hùng, đại lực, đại từ bi, để nhận lấy trách nhiệm này. Hòa Thượng cũng bày tỏ lòng vui mừng vì nhìn thấy đông đảo tăng ni và Phật tử về tham dự khóa tu lần này. Hòa Thượng đã nhấn mạnh, mặc dù tình hình của giáo hội của chúng ta trong thời gian qua bị đánh phá nhiều mặt, gây hoang mang không nhỏ trong dư luận và trong sự sinh hoạt tu học từ trung ương đến địa phương, nhưng dưới sự lãnh đạo của hội đồng điều hành và dưới sự hướng dẫn tu học, biết áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày của chư tôn đức tăng ni các tự viện, tăng tín đồ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan, chúng ta vẫn giữ vững được lập trường theo hiến chế thành lập giáo hội từ năm 1999. Giáo hội vẫn thủy chung như nhất đối với giáo hội ở quê nhà và ủng hộ lập trường bảo vệ đạo pháp và dân tộc. Sau lễ khai mạc là thời cúng quá đường đầu tiên, giờ chỉ tịnh, và sau đó là thời khóa huân tu niệm Phật bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Tiếp đó là thời khai thị của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ, mở đầu cho các lớp giáo lý của khóa tu. Dù thời tiết oi bức của trưa hè Úc Châu, nhưng quý học viên vẫn chăm chú lắng nghe lời khai thị của Hòa Thượng. Ngài đã nhắc lại 20 điều khó của đời người và khuyên nhắc hàng đệ tử hãy tinh tấn tu học để không cô phụ ân đức giáo hóa của chư Phật. 20 điều khó là: 1. Nghèo khổ bố thí là khó. 2. Giàu sang học đạo là khó. 3. Xả thân quyết chết là khó. 4. Xem được kinh Phật là khó. 5. Nhịn sắc lìa dục là khó. 6. Sanh gặp đời Phật là khó. 7. Thấy tốt không cầu là khó. 8. Bị nhục chẳng giận là khó. 9. Có thế không ỷ là khó. 10. Gặp việc vô tâm là khó. 11. Học rộng nghiên tầm nhiều là khó. 12. Trừ bỏ ngã mạn là khó. 13. Không khinh rẻ chưa học là khó. 14. Tâm hành bình đẳng là khó. 15. Chẳng nói việc thị phi là khó. 16. Được gặp thiện tri thức là khó. 17. Thấy tánh học đạo là khó. 18. Tùy duyên độ người là khó. 19. Thấy cảnh không động là khó. 20. Khéo biết dùng phương tiện là khó. Tám giờ tối cùng ngày, giờ học giáo lý đầu tiên do Thượng tọa Quảng Ba và Thượng tọa Nguyên Tạng phụ trách. Hai thượng tọa mở đầu với lời chúc Tết đầu năm mới 2010 với toàn thể học viên và tán thán công đức của tất cả đại chúng đã dẹp bỏ những thú vui đời thường để chí tâm về đây lo tu hành trong dịp nghỉ lễ Tết Tây. Thượng tọa Thích Nguyên Tạng với đề tài chánh kiến, nghĩa là nhận thức đúng về đạo đức của đời sống, phân biệt rõ cái nào thiện, cái nào ác, nhận định đúng đắn về bản chất của sự vật là vô thường, vô ngã, duyên sinh, biết rõ bản chất của khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và phương pháp đoạn tận khổ đau. Thượng tọa Quảng Bà giảng về chánh tư duy, suy nghĩ đúng đắn, nghĩa là không để đầu óc của mình nghĩ ngợi những vấn đề bất thiện như tham dục, giận hờn, bạo động, hãm hại v.v. Dẫn tư duy của mình hướng về tâm cao thượng như tư duy về sự giải thoát, về thương yêu giúp đỡ chúng sinh, về sự bất bạo động, nhẫn nhục, trầm tĩnh. Thấm thoát mà đã qua ngày thứ hai của khóa tu học Phật Pháp Úc Châu Kỳ Trinh. Hôm nay thứ sáu, ngày 1 tháng Giêng năm 2010, tiếng kẽn báo thức phá tan sự im lặng của núi rừng còn chìm trong bóng đêm. Hàng trăm học viên lần lượt chuẩn bị để tham dự thời công phu khuya trong chánh điện. Tiếng trống trầm hùng hòa quyện tiếng tụng kinh trì chú trang nghiêm của chư tôn đức và hàng trăm Phật tử tạo nên pháp âm vi diệu bất tuyệt. Như thông lệ hàng năm, sau thời công phu khuya là thời khai thị của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ. Hòa Thượng nhắc đại chúng thấu rõ vô thường, cẩn thận đừng phóng dật và quý trọng từng ngày đã qua để chuyên cần tinh tấn tu học. Hòa Thượng khuyến tấn đại chúng không quên chí nguyện thượng cầu hạ quá, để trên báo bốn ân nặng là ân tam bảo, ân quốc dân, ân cha mẹ và ân chúng sanh. Hòa Thượng cũng dùng ví dụ để hướng dẫn Phật tử hiểu về sự hòa hợp của tăng già cũng như sự nói truyền mạng mạch Phật Pháp qua bao chướng nạn. Hòa Thượng giải rõ khi ném đá xuống nước, nước văng tuôn tóe, nhưng sau đó đá chìm xuống đáy nước và nước vẫn an nhiên xuôi dòng chảy về biển cả. Cũng thế, khi dùng đao kiếm chém nước, dầu bao nhiêu nhát đi nữa thì nước vẫn không bị chia sẻ. Vì thế của nước là dung thông hòa hợp. Chỉ cần tăng già thanh tịnh hòa hợp là sống về với nước, phát âm luôn luân lưu trên dòng chảy của mấy ngàn năm truyền thừa Phật Pháp. Sau lời khai thị quý báu của Hòa Thượng Hội Chủ, chư tôn đức tăng ni và Phật tử kinh hành trong khung cảnh an lành của núi rừng buổi sớm. Ban nhiếp ảnh không bỏ dịp mai thâu lại những hình ảnh của đoàn con Phật đang thong dong nhẹ bước. Sắc y vàng của bậc xuất trần nổi bật trên thảm cỏ xanh mượt mà của núi đồi phương Nam. Theo sau là những tà áo lam thanh thoát phất bay trong làn gió nhẹ ban mai. Dầu ai nói ngã nói nghiêng, hàng trăm Phật tử vẫn giữ vững niềm tin vào giáo hội và bậc thầy cao cả vẫn câu hội về dưới bóng cờ năm sắc để tiếp nối truyền thống tu tập hàng năm đã tiếp nối 9 năm qua. Đoàn người an nhiên đi trong im lặng và chánh niệm. Sự im lặng uy nghi hơn cả tiếng gầm của sư tử, mạnh mẽ hơn sóng triều dân, vững chãi trong thị phi tranh chấp, cao cả hơn những hơn thua danh lợi của thế tình. Sau bữa tiểu thực do ban trai soạn đã công phu sắp xếp, các hành giả vân tập vào chánh điện để dự buổi hội thảo Phật Pháp đầu tiên của khóa tu học. Không những chỉ những học viên của giáo hội Úc Châu được dự chương trình này, mà qua mạng podcast, những người có duyên ở Âu Châu, Á Châu và Mỹ Châu cũng được nghe thảo luận Phật Pháp. Buổi hội thảo do Hòa Thượng Bảo Lạc chủ trì, cùng quý Thượng tọa Minh Hiếu, Thượng tọa Như Định, Thượng tọa Nhật Tân, Thượng tọa Nguyên Tạng và Đại Đức Đồng Thanh. Những thắc mắc về kinh điển, cách áp dụng Pháp Phật trong đời sống, cũng như những câu hỏi hàm ý quan tâm đến tình hình của giáo hội hiện tại, được chư tôn đức giải thích một cách thỏa đáng. Đồng thời, cũng với những buổi học nơi chánh điện, buổi giảng Phật Pháp bằng tiếng Anh do Thượng tọa Quảng Ba phụ trách đã đem lại ánh sáng đạo màu của đấng từ phụ đến các em thiếu nhi sinh ra và lớn lên nơi xứ Úc. Thượng tọa đã thiết lập một hệ thống Mailist để sau khóa học dạy các em như những cánh chim tung bay khắp phương trời, nhưng sẽ liên lạc nhau qua mạng và trao đổi những ý kiến học hỏi về Phật Pháp. Buổi thọ trai an hòa với những nghi thức trang nghiêm truyền thống như nâng bát cúng Phật, xuất sanh cúng đại bàng, trì chân ngôn biến thực biến thủy, phổ cúng dường tam đề ngũ quán, không tán tâm tạp thoại khi thọ thực. Những nghi thức này đã quen thuộc với nhiều hành giả, nhưng quả là những khám phá mới đối với những vị mới dự lần đầu. Buổi trai phạn do Phật tử chùa Quyền Khoan và Trúc Lâm hỷ cúng. Sau giờ chỉ tịnh là thời khóa tụng kinh niệm Phật do Đại Đức Nhuận Chơn chủ lễ. Hạt giống đã gieo, hoa sen hé nụ nơi cõi tịnh. Hành giả đang chuẩn bị hành trang cho ngày về quê xưa cực lạc. Để giúp tư lương cho hành giả, Ban Giáo Thọ đã tổ chức những buổi giảng về Bát Chánh Đạo. Buổi học Phật Pháp hôm nay do Đại Đức Thích Hạnh Trí giảng về đề tài chánh ngữ là lời nói đúng đắn, nghĩa là không nói những lời đưa đến đau khổ, chia rẽ, hung dữ và căm thù. Ngược lại, chỉ nói những lời lẽ đưa đến xây dựng niềm tin, đoàn kết, hòa hợp, thương yêu và lợi ích. Thượng tọa Thích Như Định giảng về chánh niệm là nhớ nghĩ đúng đắn, không nhớ nghĩ các pháp bất thiện, không để cho các đối tượng bất chính dẫn dắt mình đi lang thang. An trú tâm ý vào thiện pháp, không quên thiện pháp và chánh định là tập trung tư tưởng đúng đắn, không để tập thức bị rối loạn. Tập trung tư tưởng làm an tịnh tâm thức một cách đúng đắn, có hiệu quả phát triển tuệ giác. Sau buổi học là thời khóa tịnh độ để giúp hành giả có cơ duyên nhất tâm niệm Phật. Chiều dần buông sau khi vãng thực, hành giả phân tập vào chánh điện để dự buổi học cuối trong ngày. Buổi học sôi nổi qua lời giảng trầm hùng của Thượng tọa Nhật Tân với đề tài lợi hành và lời giảng hào hứng của Hòa Thượng Bảo Lạc về đồng sự. Nhị vị giáo thọ đều nhắc nhở học viên nếu không tự mình nỗ lực tu tập thì khó có thể nhiếp hóa lợi lạc quần sanh. Đêm đã khuya, đã đến lúc ngồi thiền định và chỉ tịnh. Tuy nhiên, Ban Văn Nghệ vẫn hăng hái tập những tiết mục đặc sắc cho buổi thiền trà, và Ban Trai Soạn vẫn chưa nghỉ để chuẩn bị những bữa ăn thanh trai ngày hôm sau cho quý thầy cô và Phật tử. Tan hợp, khóa học qua ngày thứ ba, ngày 2 tháng Giêng năm 2010, gần như bắt đầu kết thúc. Sau thời công phu khuya trang nghiêm, đại chúng lắng nghe lời khai thị của Hòa Thượng Như Điển, nhắc nhở hành giả nên nhiếp tâm chánh niệm trong mỗi hành động, lời nói và ý nghĩ qua lời dạy dỗ của Tổ Quy Sơn Linh Hữu rằng: nói cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức, nghĩa là con người có công phu tu tập, cố gắng dẹp bỏ tạp niệm phiền não trong tâm. Con người có đức độ bên ngoài luôn luôn từ tốn, lễ độ, nhã nhặn, hiền hòa, không tranh luận đấu tranh với người khác. Hòa Thượng cũng nhắc lại lời pháp ngữ của Tổ sư Long Thọ Nagarjuna 600-65 rằng bất cứ việc gì trên đời này phát xuất trong tâm không dung chứa tham lam, sân hận và si mê sẽ đưa đến kết quả hạnh phúc và giải thoát. Ngược lại, bất cứ việc gì trên đời này bắt nguồn từ tham lam, sân hận và si mê, kết quả cuối cùng vẫn là đau khổ, bất hạnh và đọa lạc. Do vậy, hành giả nên y theo đó mà tu tập để có an vui và giải thoát. Sau buổi kinh hành, hình ảnh toàn thể học viên khóa tu được ban nhiếp ảnh ghi nhận đầy đủ. Bầu trời xanh rất đẹp, điểm những cụm mây trắng nhẹ bay. Toàn thể học viên hân hoan vui đón Hòa Thượng chứng minh Thích Huyền Tôn vừa từ Melbourne đến với khóa học. Vui thay tăng già hòa hợp, vui thay tứ chúng đồng tu. Buổi hội thảo Phật Pháp do Hòa Thượng Như Điển, Thượng tọa Quảng Ba, Thượng tọa Phổ Hương, Đại Đức Giác Tính, Đại Đức Đạo Hiền, Đại Đức Hạnh Tri phụ trách. Những vấn đề hành trì giới luật trong đời sống được thảo luận, nổi bật nhất là vấn đề tuổi trẻ và Phật Pháp. Vai trò giáo dục của gia đình được xem là quan trọng hơn nhà trường và xã hội. Buổi thọ trai được chùa Pháp Bảo cúng dường. Trời mưa tầm tã, ngàn mưa đổ trắng xóa núi rừng, làm dịu cơn nắng ban trưa. Sau thời tụng kinh, buổi học chiều do Đại Đức Đạo Thông phụ trách phần bố thí nhiếp và Thượng tọa Minh Hiếu giảng dạy chánh tinh tấn. Đại Đức Đạo Thông hướng dẫn rõ ràng cách bố thí sao cho tạo công đức vô lượng vô biên ra khỏi ba giới. Thượng tọa Minh Hiếu nhấn mạnh chánh tinh tấn là nguồn năng lực duy trì bảy chánh đạo kia. Sau thời khóa tịnh độ, trong lúc Chư Tôn Đức có buổi họp giáo hội, vị khách tăng từ phương trời Âu xa xôi phụ trách thời học Phật Pháp buổi tối với đề tài ái ngữ nhiếp. Ái ngữ nhiếp là dùng lời nói mềm mỏng, dịu dàng, gây được thiện cảm với người khác và từ đó hướng dẫn họ đi vào con đường tu tập để có giác ngộ và giải thoát. Hòa Thượng Như Điển nhắc lại công hạnh của cố viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cố Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hoa khuyến tấn hành giả dụng công miên mật để trưởng dưỡng lòng từ bi của người con Phật. Hòa Thượng cũng hoan hỷ giải đáp những thắc mắc của học viên và những buổi học kết thúc bằng những bài ngâm thơ đặc sắc của Hòa Thượng học viên và Phô Thoát. Đêm đã khuya, những học viên thiếu nhi sau những giờ thảo luận sôi nổi, những buổi học thích thú và những buổi tập hát hăng say hầu như vẫn còn dư năng lượng nên vẫn chưa chịu ngủ. Các em có lẽ muốn sống trọn vẹn những ngày đêm được gần Chư Tôn Đức để thấm nhuần Phật Pháp, vì đêm mai sẽ là đêm cuối cùng của khóa tu và phải chờ một năm sau các em mới có dịp tu học bên nhau. Bình minh dần lên trên núi rừng tĩnh mịch. Tiếng kẹn báo thức nhắc nhở học viên một ngày mới bắt đầu với 24 giờ tinh khôi. Nên sử dụng sao cho nhất thiết trí giác lan tỏa đến 10 phương. Chỉ còn 1-2 ngày ngắn ngủi và tất cả sẽ trở về nơi ở của mình với cuộc sống đời thường. Có lẽ vì thế mà thời khóa công phu khuya trang nghiêm hơn, trầm hùng hơn, ích lợi trời người và chúng sanh muôn loài. Hôm nay, ngày 3 tháng Giêng 2010, đại chúng lắng nghe lời khai thị của Hòa Thượng chứng minh. Hòa Thượng nhắc lại Kinh Bi Hoa với câu chuyện kể cảm động về tiền thân của Đức Từ Phụ. Vì thương chúng sanh mà thị hiện nhiều thân, bất kể thân kinh dị đáng sợ. Do đó, dự báo đưa đến chút chướng ngại bị ma quay quấn phá trước khi thành đạo. Hòa Thượng khuyến tấn hành giả nhớ ơn Đức Bổn Sư mà tinh tấn tu học để trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Trời vần vũ, có phải thiên long vân tập để che ánh ban mai cho Chư Tôn Đức và các học viên bớt nhọc mệt trên bước thiền hành? Từng hàng tùng cao vút in bóng trên nền trời, Chư Tôn Đức khác nào tùng bách che chở chúng con đang trôi lăn trong cuộc đời chìm nổi, che chắn gió giông cho mạng mạch Phật Pháp được truyền lưu mãi mãi. Đoàn Phật tử trong sắc áo lam thanh khiết đi theo quý ôn ngài, biểu hiện tấm lòng sắc son hộ pháp của người con Phật. Bàn nhiếp ảnh tu viện Quảng Đức không ngừng chạy ngược chạy xuôi, đầu sông cuối gần, để ghi lại hình ảnh đoàn người kinh hành kéo dài theo triền đồi xanh mát. Ban quậy dùng buổi tảo thực do ban trai soạn tu viện Nguyên Thiều phụ trách. Thấy thượng tọa Nhật Tân từ ngoài đi vào, thưa hỏi: "Thầy bảo 30 năm này chưa từng ăn sáng." Đệ tử quậy liền tiếp: "Thương chúng sanh, thầy ráng một tô." Tiếng cười cố nén để không làm sao động buổi ăn trong chánh niệm là một kỷ niệm khó quên trong khóa tu học này. Buổi hội thảo thứ ba và cũng là buổi hội thảo cuối cùng do Thượng tọa Thích Trường Sanh chủ trì cùng với Thượng tọa Thích Tâm Minh, Thượng tọa Thích Tịnh Đạo, Đại Đức Thích Nhuận Chơn, Đại Đức Thích Thông Hiếu, Đại Đức Thích Hạnh Tịnh, Đại Đức Thích Hạnh Định, Giáo sĩ Lâm Như Tạng. Chỉ có 2 tiếng rưỡi đồng hồ mà quý thầy phải giải đáp gần 40 câu hỏi của học viên, trong đó những câu hỏi về kinh điển và thực hành được giải đáp trước và những câu hỏi về tình hình giáo hội được giải đáp sau. Lời khuyên nhắc của Thượng tọa chủ trì là hành giả nên dành nhiều thời gian hơn để thực tập Phật Pháp, nên tinh cẩn quý thầy đã thường trực tiếp hướng dẫn Phật tử trong việc hành trì hơn là chạy theo những dư luận tin đồn trong thế giới ảo của Internet. Giờ ngọ trai cũng là buổi trai tăng cúng dường để học viên tỏ lòng tri ân cảm đức đối với chư tôn đức tăng ni đã tạm gác việc chùa nơi trú xứ để câu hỏi về khóa tu học mà tổ chức điều hành, hướng dẫn, giảng dạy và sinh hoạt chung với hàng trăm học viên lớn nhỏ trong thời tiết nóng bức của mùa hè Úc Châu. Toàn thể học viên nguyện kiên cố bồ đề tâm, phước huệ song tu, miên mật thực hành lời giáo huấn để mong đền đáp ân sâu trong muôn một. Buổi học thứ 6 và cũng là buổi học cuối cùng của khóa tu học vào lúc 4 giờ chiều do Thượng tọa Thích Trường Sanh giảng đề tài chánh mạng là sinh sống một cách chân chính bằng nghề nghiệp lương thiện trong sạch của mình. Người đệ tử Phật sống một cuộc đời ngay thật, không gian tham, không làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người khác, không làm cho người và vật phải đau khổ vì nghề nghiệp của mình. Ta cố gắng sống một cuộc đời có ý nghĩa, lợi mình, lợi người. Ta sống đúng chánh pháp, không mê tín dị đoan, và biết thân tứ đại vốn vô thường, nên lấy tịnh giới làm thể, lấy trí huệ làm mạng, bỏ niệm vọng cầu an vui với chánh pháp. Và Thượng tọa Thích Tịnh Đạo với đề tài chánh nghiệp là việc làm chân chính, đúng với lẽ phải, phù hợp với chân lý, có lợi ích cho người lẫn vật. Người đệ tử Phật là người luôn luôn thận trọng, gìn giữ mọi hành động của mình để khỏi làm tổn hại đến quyền lợi, nghề nghiệp, địa vị, danh giá, hạnh phúc, tánh mạng của người khác. Về phía lớp thiếu nhi, số lượng các em tham gia khóa tu càng lúc càng đông. Năm nay đã có 94 em theo cha mẹ về dự khóa tu, nên quý thầy cô trong ban giáo thọ đã có lớp giáo lý để hướng dẫn các em học hiểu Phật Pháp bằng tiếng Anh. Lớp từ 12 tuổi trở lên do Thượng tọa Quảng Ba cùng quý Đại Đức trẻ hướng dẫn, lớp nhỏ do Đại Đức Viên Trí và hai sư cô Nguyên Khai và Huệ Nghiêm phụ trách. Các em cũng có những lớp hội thảo Phật Pháp và học giáo lý như các học viên người lớn. Ngoài những giờ học, các em còn được các anh chị huynh trưởng gia đình Phật tử hướng dẫn tập thể dục và vui chơi. Thượng tọa Quảng Ba trong ban giáo thọ đã có lời khen ngợi sự thông minh của các em qua các câu hỏi đặt ra trong buổi hội thảo Phật Pháp dành riêng cho các em. Sự việc gì rồi cũng qua và kết thúc. Chắc chắn ai cũng nhớ đến đêm cuối cùng trên đất trại. Một đêm sôi nổi và trầm lắng qua buổi thiền trà văn nghệ do sự sắp đặt tài tình của Đại Đức Đồng Thanh cùng đạo hữu Quảng Tịnh và đạo hữu Giác Quý đã làm cho chương trình Đại Nhạc Hội Trăm Hoa Đua Nở mãi mãi khắc ghi vào lòng người xem với những bản hợp ca hào hùng, những bài đơn ca thấm tình đạo vị, những màn ca vũ của các em thiếu nhi, hài kịch Lan và Điệp nhiều tập, và có lẽ nổi bật nhất là hoạt cảnh vị tỳ kheo cúng dường song thân đã được Hòa Thượng Bảo Lạc hứa sẽ trao phần thưởng vào khóa học năm sau. Dù có luyến tiếc, nhưng cái gì đến đã đến. Những gì tốt đẹp nhất của khóa tu sẽ chỉ là những kỷ niệm đẹp còn động lại trong lòng học viên. Lễ bế mạc đã diễn ra ở hội trường chính vào lúc 9 giờ sáng ngày 4 tháng Giêng 2010. Điều hợp chương trình lễ vẫn là nhị vị Thượng tọa Trường Sanh và Thượng tọa Nhật Tân. Sau phần niệm Phật cầu gia bị là lời tuyên bố bế mạc của Thượng tọa Phó trưởng ban tổ chức Thượng tọa Thích Thiện Hiền đã nói, dù nơi đây không như Phật Pháp hội đạo tràng núi Linh Thú xa xưa, nhưng vẫn tiếp tục tuyên dương chánh pháp, tỏ ánh từ quang khắp chốn nhân gian. Chỉ trong thời gian ngắn thôi mà các học viên cũng đã thu thập được pháp màu lợi lạc làm vốn liếng, trang trải trong cuộc sống bận rộn của thế sự. Khi chia tay, chắc mỗi người còn lưu lại những hình ảnh đẹp, tình cảm lưu luyến nhiều kỷ niệm ấm áp dễ thương, vân vân. Có hợp, ắt có tan. Chỉ còn vài giây phút nữa chúng ta trở về chốn xưa. Trong 5 ngày này, chúng ta cùng nhau tu học, sống chung trong tinh thần lục hòa, trang hòa trong tình thương yêu, hỷ xả, chia sẻ, dù rằng có sự hiểu lầm hay phiền muộn đáng tiếc nào xảy ra. Nhờ sự tu tập thấm nhuần giáo pháp nhiệm màu, có năng lực tự hóa giải, thân tâm nhẹ nhàng, an lạc, đạt thành tựu tốt đẹp trong vài ngày tu học qua. Kế đó là lời cảm niệm ân đức Chư Tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Quyền Tôn, Hòa Thượng Như Huệ, Hòa Thượng Bảo Lạc, Hòa Thượng Như Điển đã không từ lao nhọc tuổi già sức yếu đến chứng minh và giảng dạy cho khóa học, đặc biệt Hòa Thượng Quyền Tôn, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm Trung ương đã đến khóa học trong ngày áp chót. Ngài đã khai thị vào buổi sáng cuối cùng của khóa học và ban đạo từ trong lễ bế mạc này. Ngài nói, nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Và một khi đã mất thân người này rồi, biết bao giờ mới tìm lại được nữa. Nên người xưa từng nói, nhất thất, nhân thân, vạn kiếp bất phục là như vậy đó. Do vậy chúng ta hãy cố gắng, siêng năng thực hiện mọi hạnh lành, ngay khi có thể để mang lại lợi ích thiết thực cho mình và cho người trong đời sống tâm linh này. Qua phần báo cáo các ban thì ban nào cũng hoàn chỉnh trách vụ một cách viên mãn. Đại Đức Đạo Hiển phụ trách ban trai soạn đã làm việc cật lực trong 5 ngày cùng với quý sư cô Phật tử tu viện Vạn Hạnh và Nguyên Thiệu và các chùa tại Sydney để lo ăn uống ẩm thực cho khóa tu gần 400 người. Công việc tưởng chừng như không dễ dàng chút nào, nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành tốt đẹp. Đại Đức Thư Ký Giác Tính cùng đạo hữu Phước Sơn, Diệu Ánh, Quảng Hương, Thanh Phi, Bảo Quốc Mộng Trinh và Mộng Trâm đã làm việc nhọc nhằn để in cho kịp 351 chứng chỉ, DVD hình ảnh và bài giảng để tặng cho học viên trong lễ bế mạc này. Riêng phần báo cáo của ban thủ quỹ chi thu là điều quan trọng mà ai cũng muốn biết. Sau lời báo cáo của Thượng tọa Phổ Hương, trưởng ban thủ quỹ về ngân sách chi thu của khóa tu, mọi người nhẹ nhõm vỗ tay hoan hỷ vì số chi không vượt quá số thu. Tổng thu, tiền lễ phí cây quỹ và cúng dường 82.388 đồng 60 xu. Tổng chi phí cho khóa tu 69.591 đồng 48 xu. Còn dư lại 12.521 đồng 60 xu. Thượng tọa trưởng ban đã có lời tán thán công đức của đạo hữu Diệu Hòa và đạo hữu Tâm Huệ đã giúp cho ban thủ quỹ làm việc hiệu quả trong 5 ngày của khóa tu. Theo sau là phần phát phần thưởng và chứng chỉ tu học cho quý học viên đặc biệt năm nay. Sư cô Thích Nữ Huệ Khiết và chùa Huyền Quang Sydney đã cúng dường chư tôn tăng ni và biếu tặng cho mỗi học viên một món quà là chiếc bình thủy uống nước nóng và lạnh mà ai cũng thích. Đồng thời cũng đã gửi đến các Phật tử cao niên tuổi từ 70 trở lên một món quà để khuyến thưởng tinh thần ham tu hiếu học của các vị. Sau khi hồi hướng công đức, Phật đường trang nghiêm được thu dọn để trả lại cảnh trí ban đầu. Đoàn xe đưa học viên trở về với đời sống thường ngày, với những bận rộn lo toan của cuộc mưu sinh. Nhưng chắc chắn trong lòng mỗi học viên còn vang động dư âm của lời kinh tụng buổi sáng, lời bái sám buổi chiều, cũng như những lời thuyết giảng tận tâm của quý vị giáo thọ sẽ là món tư lương để cuộc sống an lạc hơn, hữu ích hơn. Hình ảnh của toàn khóa học đã được phổ biến tại trang nhà www.phatgiaouc.com và www.quangduc.com. Quý học viên và gia đình có thể vào xem. Khóa tu học kỳ 9 đã ghép lại trong niềm luyến tiếc, nhưng khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 10 lại mở ra và chuyển về một tiểu bang khác, sẽ được tổ chức tại Melbourne, tiểu bang Victoria. Giáo hội đã thỉnh cử Thượng tọa Thích Tịnh Đạo, chủ trì chùa Linh Sơn làm trưởng bang, Thượng tọa Nguyên Tạng, phó bang, đặc trách thư ký hành chánh, Đại đức Đồng Thanh, phó bang đặc trách thiết trí trang hoàng, Đại đức Nhuận Chơn, phó bang đặc trách cư ngụ, phó bang đặc trách cư trú, vân vân. Nhưng trước mắt, xin hẹn tất cả hành giả ham tu hiếu học về tham dự khóa an cư kiết đông của giáo hội sẽ được tổ chức tại Thiền viện Minh Quang do Thượng tọa Thích Minh Hiếu chủ trì làm khóa chủ. Từ ngày thứ 3 ngày 6 tháng 7 đến thứ 6 ngày 16 tháng 7 năm 2010, quý Phật tử tại gia xa gần có thể ghi danh để tùng chúng tu học, để có cơ hội nghe pháp, tụng kinh, hành thiền, làm công quả trong 10 ngày hoặc những ngày rảnh theo khả năng và điều kiện của mình. Xin liên lạc trực tiếp Thiền viện Minh Quang, điện thoại 02 9723 8700, 02 9723 8700, hoặc đăng ký trực tiếp ngay tại tự viện địa phương của mình. Chúc nguyện tất cả vô lượng an lạc trong niềm tin yêu thương của chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Phổ trí tâm quang quảng hương ghi nhanh. Phần diễn đọc tường dinh của đài Radio FM 974 Melbourne.